Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tị, đáng lẽ là hôm nay là ngày thứ ba. Theo như cái thông lệ thì đạo tràng của các con sẽ được tổ chức vào thứ sáu hàng tuần. Nhưng mà do cái công tác Phật sự vừa rồi nó bận rộn cho nên là Phật tử Diệu Bảo có xin Thầy là chuyển lại ngày hôm nay. Thì cái tháng 11 thì hầu như rất đông. Có thể nó là 70% Phật tử Việt Nam đều hướng về mong để kỷ niệm ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Có lẽ là các con đã biết cái lễ vía Phật A Di Đà lâu rồi, nhưng mà không hiểu tại sao lại chọn ngày 17 tháng 11 làm ngày lễ vía của Phật A Di Đà. Đức Phật trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ, nếu ở đây có ai đã xem qua thì biết rằng Đức Phật bổn sư mình, Đức Phật tổ của mình á, thì nói rằng là Đức Phật A Di Đà thành sư mình, Đức Phật tổ của mình á, thì nói rằng là Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp, mà một kiếp tính theo Phật giáo, một tiểu kiếp, ba tiểu kiếp, một thành một trung kiếp, mà 10 trung kiếp nó mới thành một đại kiếp. Tính cái kiếp số trong nhà Phật nó dài lắm, đến cả một đại kiếp nó dài đến cả hàng tỷ năm lắm, theo cái cách tính của Phật giáo, của Đức Phật mình dạy. Mà thành cách đây hơn 10 kiếp, không biết là ngày nào. Không ai biết Phật A Di Đà là thành đạo lúc nào, đản sanh lúc nào, thì tại làm sao lại chọn cái ngày 17 tháng 11 làm lễ vía ngài? Nó xuất phát từ một truyền thuyết, có thể tạm gọi là truyền thuyết lịch sử, nhưng mà nó có nhiều màu quá. Đối với các con thì thầy dám nói thật điều là nó hơi pha một tí màu truyền thuyết, là nó xuất phát từ tiểu sử của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, tổ thứ sáu của tông Tịnh Độ. Ngày đó thì lúc còn trẻ thì làm quan thu thuế, nhưng mà ngài cứ thu được bao nhiêu tiền, ngài lấy tiền nó đi mua cá, mua vật phóng sinh hết. Vì phóng sinh mãi cho nên là công quỹ bị thâm lạm, vua phát hiện được và cuối cùng bắt và đem ghép vào tội xử tử, tức là bây giờ mình gọi là cái tội tham nhũng, thất thoát công quỹ, người ta ghép vào tội tham nhũng. Và khi giải ngài ra pháp trường thì ngài đi tỉnh. Ra pháp trường thường người ta phải, khi đến giờ phút mà sắp sửa chém, hầu như một người tử tội nào cũng đều phải thay đổi sắc mặt. Nhưng đặc biệt ngài thản nhiên kỷ niệm Phật á, thì cái vị quan áp tải nó mới hỏi là: ông là một kẻ tham đắm, làm thất thoát công quỹ, người đầy lòng tham niệm Phật, là chắc gì Phật đã cứu, mà ông thấy ông tự tin quá vậy. Ông nói: không, tiền tôi thâm lạm của triều đình đều đi mua các muôn thú mà phóng thích. Tôi tin rằng nó không phải là tiền của tôi, nhưng vì công trạng đó tôi làm, ít ra tôi cũng được một đời một thế giới nào đó tốt lành. Thì cái vị quan áp giải này thấy như vậy mới tâu lên vua. Vua mới cảm động, mới kêu ông vào, mới điều tra ra rõ ràng và hỏi rằng: nếu bây giờ tôi tha cho ông á thì ông sẽ làm gì? Ông nói: nếu tha cho tôi sẽ đi xuất gia. Và vua đồng ý tha cho ngài. Nhưng mà ngài Vĩnh Minh Thọ thì từ bé ngài đã có những cái kỳ đặc, có những điều lạ lùng. Hồi còn nhỏ ngài tụng kinh, ngài niệm Phật ở trong nhà là bầy dê đi ngang ngõ là nó quỳ xuống. Đó là những biểu tướng kỳ lạ. Và nó cái phong thái của cái người có căn duyên sâu dài với Phật pháp, mà nó cái duyên đó nó chưa chín mùi thì nó ẩn tàng đâu đó, nó thấp thoáng ở đâu trong đó, nó vẫn hiện ra một cái gì đó phi thường. Nên ngày đi xuất gia, Ngài có một phương pháp niệm Phật mà suốt trong các chư tổ tông tịnh độ không ai niệm như Ngài hết. Ngài là trì một pháp môn đó là cao thanh trì danh. Niệm rất là to. Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi sáng sớm ra niệm, không bao giờ niệm nhỏ, niệm một pháp môn niệm như vậy. Nghe ta còn bực bội, nghe mãi tự nhiên nhập tâm. Niệm theo. Cứ sáng sớm ngày dạy ngày niệm là cả khắp cả cái làng ở dưới chân núi đồng loạt dạy niệm Phật theo Ngài. Và sau đó trai tráng trong làng đi xuất gia rất là đông, và những người trong làng khi mất có triệu chứng vãng sanh rất là nhiều. Thì từ một cái chuyện như thế này thì người ta mới biết Ngài là hóa thân của Phật A-di-đà. Thì Ngô Việt Vương năm đó mới đến, mới hỏi Ngài là bây giờ có những bậc chân tăng hay không? Thì lúc đó ông nói là hãy đi qua cái chùa bên kia kìa, có cái vị hòa thượng mà tay dài đến vai đó. Đó là hiện thân của Phật Định Quang. Ngô Việt Vương chạy sang chùa bên kia, hòa thượng nói chứ, cái ông này thật là lắm chuyện, ổng cũng là hiện thân của Phật A Di Đà đó, ông chạy về đánh lẻ lẻ lên chứ không là không kịp. Thì vị hòa thượng này ngồi viên tịch, tức là thánh nhân mà người ta hiện thân xuống á, thì người ta muốn sống muốn chết muốn đi lúc nào cũng được. Thì Ngô Việt Vương chạy về thì thấy trong môn đồ pháp quyến đã chuẩn bị lễ tang, thì Ngài đã viên tịch rồi. Thì lúc đó người ta mới phong cho Ngài là hiện thân, hóa thân của Phật A-di-đà. Từ đó lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày vía. Đó là ngày sinh nhật của Tổ Vĩnh Minh Họ, tổ thứ 6 của Tông Tịnh Độ. Từ xưa đến giờ mọi người niệm Phật, đặc biệt những người lớn tuổi, ai cũng báo niệm Phật để vãng sanh, niệm Phật để siêu sanh. Hỏi siêu sanh về đâu? Siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hỏi cõi cực lạc ở đâu? Nó cõi cực lạc ở hướng Tây. Bây giờ theo quý Phật tử mình ở đây nghĩ rằng có hướng Tây thật sự không? Có không? Hướng Tây nó chỉ tạm, nó tương đối thôi. Ví dụ như bây giờ thầy đang ngồi, cái nhà nghỉ này mặt nó quay về hướng Bắc, sau lưng thầy. Bây giờ thầy bảo là cái người này ngồi ở hướng Bắc và thầy ngồi ở hướng Nam. Nhưng mà người ngồi sau lưng của thầy, người đó người ta bảo là thầy gì? Thầy ở hướng Bắc, người ta ngồi hướng Nam. Mà nếu người đứng bên kia đó, người ta sẽ bảo thầy sao? Thầy ngồi ở bên hướng Đông. Cho nên là cái hướng đó, nó không cố định. Nhưng mà hướng Tây là gì? Hướng Tây là khi nó là cái hướng của ánh nắng cuối cùng nó tắt. Cái nóng oai bức trong một ngày nó tắt, tượng trưng cho cái gì? Nghiệp lực con người đến giờ phút nó hết. Anh vãng sanh về cõi Tây Phương, về hướng Tây. Tại sao cái cõi đó không chỉ hướng Đông mà lại chỉ hướng Tây? Hướng Tây là cái hướng mặt trời lặn, là chỉ cho cái con người đó khi mất đi, nghiệp lực nó cũng cạn, đau khổ nó cũng hết, ác nghiệp nó không còn. Cái người mà khi ác nghiệp nó là không còn, nó còn quá ít, nó còn le lói như một cái ánh nắng hoàng hôn buổi chiều như vậy đó, người đó về với Phật được. Mà từ xưa đến giờ người ta nghĩ cõi Tây Phương là cứ hướng Tây, cho nên có nhiều người mỗi ngày cứ niệm Phật A Di Đà là phải thờ Phật hướng Tây mới được, chứ thờ hướng Đông không chịu. Có nhiều chùa cứ đặt Phật A Di Đà hướng Tây mới được, nhưng mà hướng Tây nó chỉ là cái tương đối thôi. Bây giờ mình cắm cái cây ở giữa đây, cái người đứng bên này bảo cây này là hướng Bắc, cái người ở hướng Bắc bảo cây này hướng Nam. Cho nên hướng nó trong một cái vũ trụ bao la như thế này, nó không có gì là cố định hết. Nhưng mà tại sao Đức Phật trong cái mênh mông bao la tương đối, tại sao Đức Phật không nói là hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam, mà Đức Phật phải dùng từ hướng Tây? Đó là có thâm ý của Phật. Thứ nhất, hướng Tây là cái hướng cuối cùng ánh nắng của một ngày nó sẽ tắt. Cái thứ hai, trước khi ánh nắng nó tắt thì cái cây nào sẽ đón ánh nắng cuối cùng? Cây nào cao nhất sẽ đón ánh nắng cuối cùng? Chỉ cho đây những người mà phước đức, công đức, công hạnh kém á, không thể về cõi đó được. Cho nên kinh A-di-đà có nói một câu rằng là không thể do thiểu thiện căn phước đức nhân duyên mà được vãng sanh. Là không phải ít ít mà được, phải nhiều mới được. Từ xưa đến giờ mọi người niệm Phật cứ mong về Tây Phương, nhưng người ta không biết rằng tu tập hay làm cái gì nó đi theo một quy trình nhân và quả. Đối với người lớn tuổi thì người ta niệm Phật cầu Phật đón rước, nhưng mà đối với đạo tràng các con, những người trẻ tuổi hãy hiểu theo một hướng tích cực. Nếu như mình tạo nhân an lạc thì quả mình là gì? Quả mình an lạc là cực, cực lạc. Nếu mình sống mình không xây dựng một thế giới cực lạc, mình chết có về có cực lạc không? Không thể nào được. Mình sống mà mình chỉ mang toàn đau khổ cho người khác, mình chết mình có về có cực lạc được không? Không bao giờ có. Chuyện đó là một chuyện rất là phi lý. Cho nên là mình hãy xây dựng một thế giới cực lạc ở tại ta bà. Mình làm cái nhân, mình tức là mình luôn luôn mang hạnh phúc an ổn đến cho mọi người, thì mình luôn luôn sống bản thân mình có hạnh phúc và chia sẻ cái hạnh phúc đó đến cho mọi người, thì mình tạo nhân hạnh phúc, tạo nhân an lạc, thì quả mình là gì? Quả mình là an lạc, là cực lạc. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là xây dựng tịnh độ. A Di Đà Phật. Các con là những người trẻ, mình phải có một cái nhìn về pháp môn tịnh độ, nó đi vào thực tế nhiều hơn. Thường người ta bảo rằng là bây giờ nhiều lắm, nhiều người ta bảo là ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở đâu đâu đó, ở Singapore rồi, là pháp môn tịnh độ nó phát triển, chứ ở Việt Nam mình đó, là pháp môn tịnh độ nó chậm phát triển. Những người đã nói như vậy là những người đã kém, không chịu nghiên cứu về cái bề dày lịch sử Phật giáo của mình. Chỉ có tiếc có điều, ta là một nước, mình là một đất nước nó chiến tranh liên miên, và mình bị 1000 năm bắt thuộc, bị người Trung Quốc người ta đốt hết tất cả những cái kinh sách của mình. Mã Viện ngày xưa khi đô hộ Việt Nam đã đốt đi tất cả những tài liệu mà có chữ viết của người Việt Nam mình. Thời Hai Bà Trưng mình đã có chữ viết và mình đã có luật pháp, mình có hết rồi, nhưng mà đốt hủy hết đi, truyền cái chữ Nho qua để dễ bề đô hộ mình. Các con hãy về, nếu ai đó thích nghiên cứu về mảng này, hãy nghiên cứu về mảng lịch sử này, đặc biệt đọc trong bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Thác, viết rất rõ ràng. Có thể là nói về cái tài liệu lịch sử thì không ai có khả năng tiếp cận cái tài liệu lịch sử mà có chiều sâu bằng giáo sư Lê Mạnh Thác hết. Tại giáo sư Lê Mạnh Thác, thầy có 18 thứ, thầy nói được 18 thứ ngoại ngữ mà. Và thầy đặc biệt cổ ngữ về Sanskrit, Pali và đặc biệt là Hán cổ, thầy rất giỏi, rất giỏi về mảng đó. Hầu như Đại hội Phật giáo thầy là người tiếp rất nhiều đoàn quốc tế, nhiều nhất. Từ các đoàn như là Lào, Thái, Tây Tạng, những cái tiếng, thứ ngoại ngữ mà ít ai biết đến, thầy đều tiếp. Tại Việt Nam không có mấy người biết về những cái ngôn ngữ đó hết. Thầy thì chưa tiếp xúc với giáo sư Lê Mạnh Thác, nhưng mà một số các quý thầy khác nói chuyện để tiếp xúc với thầy. Thầy nói không tự hào, nhưng mà bất cứ một cái ngoại ngữ nào, thầy chỉ cần bỏ ra 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, thầy có khả năng nghe, nói và thành thạo giao tiếp được với người ta. Tự học. Đó là những người, nói chung đó là những người thần đồng rồi. Thầy trò mình không so sánh nổi. Đọc cái nguồn tư liệu đó, cái hầu như suốt cái tài liệu của Phật giáo, không ai dám ghi chữ lịch sử Phật giáo hết. Đa phần là lược sử hoặc là Việt Nam Phật giáo sử luận, như của giáo sư Nguyễn Lan chẳng hạn, tức là sư ông Thích Nhất Hạnh đó. Mà hồi đó trong cái thời khó khăn, thầy không dám ghi pháp danh mà để là giáo sư Nguyễn Lan, hoặc là phần Việt Nam Phật giáo sử lược của thầy Thích Mật Thể thì cũng chỉ là lược sử thôi, không ai dám ghi chữ lịch sử Phật giáo Việt Nam, mà chỉ duy nhất giáo sư Lê Mạnh Thác. Người ta có nơi gọi là thiền sư Lê Mạnh Thác. Thầy làm 3 cuốn rất dày như thế này, thì đọc nghiên cứu bản đó thì con sẽ thấy là mình đã có chữ viết thời đó. Và vào thời nhà Minh, khi nhà Minh diệt nhà Hồ thì là chở hết sách vở mình về Kim Lăng đốt một lần thứ hai. Chúng ta không còn tài liệu gì hết. Nhưng có một bài tựa về niệm Phật Tam Muội của vua Trần Thái Tông, một vị vua. Đây là sách của vua cho nên trong dân gian người ta còn chôn cất, người ta lưu giữ. Nó còn là có bài tựa không ạ? Ngắn lắm. Bài tựa về niệm Phật Tam Muội. Tuy nó chỉ ngắn có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà đọc mình cảm thấy một vị vua và chứng tỏ rằng cái pháp môn niệm Phật vào thời của Ngài nó đã phát triển một cách mạnh mẽ. Ngài nói là niệm Phật không phân biệt, là một pháp môn không phân biệt thượng trung hạ. Tức là cái căn duyên của mỗi người, có người bậc thượng là bậc cao, bậc trung là trung bình, và hạ là bậc thấp, tức là bậc bình dân, thì đều có thể tu được. Đối với người mà căn duyên bậc thượng đó, thì người ta nhìn thấy Phật là gì? Phật là tự tâm, Phật là tự tánh của mình rồi, không cần phải đi niệm Phật đối xa hết, thấy tự tánh của mình rồi. Nhưng mà cỡ bậc trung của mình, ở đây có một số, có thể các con có thể dò xét lại, có thể một số ở đây có mình, có những người có thể xếp bậc trung. Mình niệm Phật mình thấy đầu tiên là sao? Phật ở bên ngoài. Nhưng mà niệm dần dần là gì? Niệm Phật để làm gì? Để mang Phật vào trong tâm, để biến cho, hay là thanh tịnh hóa tâm mình, nó thành tâm của Phật. Mục đích là vậy. Niệm để chuyển biến. Cụ Hồ của mình có nói một câu, có thể là bất hữu, rất đi gần với đạo Phật. Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì phải đầu tiên gì? Phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn xây dựng tịnh độ thì đầu tiên là gì? Cái con người đó phải tịnh cái này. Con người chưa tịnh không thể nào xây dựng tịnh độ được. Đó là một cái, có thể nói là một cái tư tưởng gặp nhau ở chỗ đó. Nếu tư tưởng gặp nhau ở chỗ đó, nếu chúng ta muốn xây dựng tịnh độ mà con người mình chưa tịnh, cái quả đó có tịnh được không? Làm sao mà tịnh? Toàn là những người tham sân si nhiều, ngồi chung với nhau một hồi thế nào cũng cãi lộn nhau, thế nào cũng đánh lộn nhau, làm sao mà xây dựng tịnh độ được? Thì muốn xây dựng tịnh độ thì phải có những con người có tâm tịnh. Có nhiều người nói là con cầu nguyện làm sao, con lạy Phật cầu xin hàng ngày, làm sao đó cho con về Tây Phương. Con phát nguyện, con cầu xin. Theo như quý Phật tử mình ở đây nè, mình cầu xin Phật, Phật có cho không? Có không? Phật không cho là Phật không từ bi sao con? Mình cầu xin Phật có cho không? Không à. Chính xác là như vậy. Nếu mà ai xin Phật cho, cái người không biết đến Phật không xin là Phật không cho, như vậy Phật có bình đẳng không? Phật không bình đẳng. Phật thương bình đẳng tất cả chúng sanh như một người mẹ thương con, thương có bao nhiêu đứa con thương đều. Có thể người mẹ có thể thương con, có thể là có đôi khi thương không đều. Nhưng mà có thể tương đối là tất cả các đứa con thương, đều đồng thương hết. Đức Phật, một vị thánh thì thánh nhân nữa khác. Có thể nói là thánh nhân. Thì người thương tất cả chúng sanh đều đồng đều, không khác. Mà đã tất cả các đứa con, mọi chúng sanh là con của mình, cần thiết nó phải xin không? Đâu cần thiết phải xin. Đủ điều kiện sẽ cho. Với nhiều đứa con này, nó học lên đến đại học, tròn nó đủ 18 tuổi, nó xin mẹ một chiếc xe máy, mẹ có thể cho chiếc xe máy nó đi được. Nó có thể làm bằng lái cho nó đi được. Nhưng mà nó chưa đến 18 tuổi, nó xin nếu người mẹ chiều cho nó thì sao? Thứ nhất là nó chưa đủ trưởng thành, nó đi ra đường. Thứ nhất là nó gây tai nạn. Thứ hai là sao? Nó bị công an bắt giam mất xe. Không có, nó chưa được phép điều khiển được. Cho nên một người mẹ, không phải người ta tiết kiệm đứa con, nhưng mà đứa con đó nó chưa đủ điều kiện. Phật đâu tiếc gì Phật không mang mình về Tây Phương. Cái cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà lập ra để làm gì? Để đón tất cả chúng sanh về đó. Nhưng mà chúng sanh về đó nó phải thanh tịnh đó. Nếu nó chưa thanh tịnh mình mang về thì sao? Cái cõi của mình một ngày nào đó nó không còn thanh tịnh nữa. Nó sẽ không còn thanh tịnh nữa. Vì vậy cho nên là Đức Phật không tiếc gì một mảnh đất ở Tây Phương mà không chia cho mình một chỗ ngồi, một chỗ ở. Mà tại vì mình chưa đủ điều kiện. Đức Phật A-di-đà ngày xưa có phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện đó để 48 lời nguyện của Ngài xoay quanh vấn đề gì? Kiến thiết cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Theo các con nghĩ là có cõi Tây Phương Cực Lạc không? Có không? Nói thật lòng đi. Có không? Tin có không? Chắc ngồi trước mặt thầy ai dám nói không? Lỡ như không tin thì cũng nói. Bán tín bán nghi thì cũng phải nói có. Thầy biết ở đây có những nửa tin, nửa ngờ. Nó thật là vậy. Đơn giản ví dụ như thầy hồi còn bé, thầy đi tu quá gian khổ. Đi tu ở chùa đó thì bị xét hộ khẩu, mình đi trốn. Nói bây giờ các con nghĩ là thầy kể chuyện cổ tích. Bữa nào rỗi sẽ kể chuyện, bây giờ nói hết thời gian. Ví dụ như vậy. Rồi đi học á, là mạnh ai người đó tự đi học. Sư phụ không bao giờ cho đồng tiền nào hết. Tự lo hết. Các con cứ nghĩ là chắc là các thầy đi học, chắc giáo hội nuôi hay không à. Các thầy của mình nhờ tín đồ Phật tử nuôi hết. Nó thật. Hôm nay thầy ngồi ở đây, thầy đã mang ơn rất rất nhiều những người Phật tử. Đã nuôi nấng, che chở để cho thầy có được một ngày hôm nay. Cơm, áo, gạo, tiền, sách, vỡ, tiền đổi xăng, kể cả cả chỗ ở nữa. Cái thời mà xét hộ khẩu, ban đêm ở chùa là bị người ta bắt, phải chui về nhà Phật tử trốn nữa. Và đều nhờ những người Phật tử đó che chở để được ngày hôm nay. Giáo hội mình rất là nghèo, không có cái công quỹ nào nuôi cái thầy hết á. Không có. Các thầy cũng phải tự, cũng tự lặt mới kháo cho các con hết. Tự lo hết mọi thứ. Và thầy mình cứ, thầy đó thầy mới phát nguyện, thầy mong muốn. Nếu sau này thầy có đệ tử, thì mình sẽ nuôi đệ tử rất là chu đáo. Mình sẽ lo cho nó từ A đến Z. Từ tiền học cho đến tiền bệnh, cho đến tiền sắm xe, áo quần. Nó tất tần tật mọi thứ. Chỉ sợ nó học không nổi. Nếu nó học đến đâu, mình sẽ nuôi đến đó. Không để nó thiếu thốn cái gì. Ngày hôm nay thì thầy mới có 3 người đệ tử, nhưng mà cảm thấy thầy vẫn làm được điều đó. Mình phát cái nguyện như vậy, mình kiên quyết mình làm sao. Mai mốt mình có chùa, mình sẽ vận động để có một cái hội bảo trợ. Để làm gì? Để lo cho đệ tử của mình. Nếu mình lo không nổi, ngày nào đó mình có 20-30 đệ tử mà nó đồng loạt đi học. Nó học lên đại học, nó học lên cao học. Không có, muốn như vậy an toàn. Bây giờ anh lập ra hội bảo trợ. Mà lập, khi các chú bắt đầu bước vào đại học, hội bảo trợ nó sẽ gửi vào mỗi chú tạo một cái tài khoản làm cái quỹ. Mình lập hội bảo trợ. Và điều đó thì cảm thấy một điều là thầy đã sắp xếp thì làm được. Thầy đó cái nguyện. Trong gian khổ mình phát cái nguyện. Giống như Đức Phật A-di-đà. Thời còn pháp tạng tỳ kheo đi trong sanh thử, thấy chúng sanh sanh già bệnh chết đau khổ, phải làm lụng vất vả để kiếm sống, nó cực khổ quá đi. Ngài phát cái nguyện, mai này tôi thành Phật, tôi lập lên cái cõi như vậy đó. Để gì? Để cho mọi người được sung sướng. Cũng giống như các con. Các con xong được gia đình, bố mẹ nghèo khó quá, anh em nghèo khổ quá, mình thoát ly, mình ra đi học. Đi qua bao nhiêu gian nan một ngày nào đó, khi trong cái gian khổ đó, có một ước mơ. Mai sau này nếu như mình có điều kiện, mình có, ví dụ như mình có gia đình, mình có con, mình sẽ nuôi các con mình đầy đủ, không để thiếu như mình, chẳng hạn. Mình sẽ lập trong cái gia đình. Hoặc là có những đứa bố mẹ sống, ngày xưa bố nó sống không tốt với mẹ nó, tự nhiên nó cảm thấy một điều ức, cảm thấy một tủi. Thì tự nhiên mình hứa với lòng, mai sau này mình có gia đình, mình có vợ con, mình sẽ không bao giờ đối xử như bố mình từng đối xử với mẹ mình. Đúng không? Thì khi đứng trong gian khổ, người ta đó là gì? Ước mơ. Và từ ước mơ đó nó dẫn dắt con người đi đến. Để đến với hiện thực. Vậy thôi. Giống như. Và Đức Phật A-di-đà cũng giống như mình. Thấy chúng sanh đau khổ và Ngài phát nguyện Ngài làm. Làm cho bằng được. Nhưng cuộc đời nó có người phát nguyện làm được. Có người phát nguyện thì sao? Nửa chừng. Và họ gọi là bán đồ nhi phế. Bán đồ tức là nửa đường. Nửa đường là bỏ phế. Không làm nổi. Rất nhiều. Hôm cách đây độ khoảng một tháng. Thầy có một người học trò, một thầy đó là học trò của thầy đang dạy ở trường. Thầy đến thầy nói như thế này. Thầy nói là thầy muốn đi tìm một mảnh đất. Đất tại thành phố Hồ Chí Minh con biết là nó hiếm như thế nào. Mà thầy kiếm 1-2 nghìn mét vuông á. Chứ tôi hỏi chứ thầy có bao, bây giờ thí chủ của thầy ủng hộ cho thầy được bao nhiêu mà thầy tham dữ vậy. Ông nói con cố gắng con sẽ làm cho bằng được. Mà sao? Con muốn làm ngôi chùa, rồi con phải xây một cái hệ thống nhà ở tập thể để tất cả các thầy ở các tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh mà đi học á. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó quy tụ rất nhiều những cái trường đào tạo tăng đi học. về đó để có chỗ nghỉ ngơi, để có chỗ ở. Không phải như bây giờ, đi xin chỗ ở rất là khó ở các chùa thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì sao? Khó xin được, con biết không? Tại vì xin vào đâu biết thầy thật hay thầy giả. Cho nên người ta bây giờ người ta cũng dò xét, người ta cũng đắn đo dữ lắm, rất là khó. Chúng tôi nói rằng thầy có điều đó là tốt, nhưng mà có điều thầy hiểu rằng khi quy tụ một lực lượng 50, 100, 200, 500 con người vào ở, không phải cho chỗ ở là xong, không phải cho cơm ăn là xong hẳn, mà gì, phải giáo dục người đó. Cái người đó ngoài đi học về không lo tu, rồi lo cái đi học về bỏ sách vở, cái sách xe đi chơi cả ngày, thì chẳng khác nào cái môi trường của thầy tạo ra là gì, để cho người đó hư. Nếu như các thầy, thầy xây cái chùa cho rộng cho các thầy đó về ở, rồi thầy không khéo dạy các thầy, rồi các thầy quay ra chơi bời rồi gì, mất đạo đức rồi quay lại thì cãi nhau, đánh nhau, trở thành một cái ổ gọi là tệ nạn, không còn là cái chùa nữa. Cái đó nó không còn là một ngôi nhà ấm cúng, hạnh phúc, an ổn, được bảo bọc như thầy thường mơ ước, mà nó sẽ trở thành là gì? Nó trở thành một cái thế giới giống như là một cái thế giới ngầm của ở ngoài vỉa hè, không khác gì hơn hết, nếu như không được giáo dục tốt. Nhưng mà ngày hôm nay ít có người nào nhìn thấy được điều này lắm. Người ta lo đi xây chùa cho to, ai cũng đổ đi xây chùa, lấy tiền để xây chùa. Nhưng người ta nghĩ xây chùa là xây tịnh độ, không có đâu. Không phải đâu. Xây chùa mà thiếu dạy đạo đức, đệ tử trong chùa đánh lộn nhau, lộn xong hết. Cho nên bây giờ mới có những đội ngũ Phật tử đi chùa mà tối ngày là gì? Đi chùa để cãi lộn nhau. Các con cũng từng cãi nhau rồi, con biết. Nếu không được giáo dục đạo đức tốt, không có thời gian để ngồi lại tu tập, để cảm thấy sự hàn gắn với nhau, để cảm thấy sự hạnh phúc khi chúng ta được ngồi bên nhau. Nếu như không có một bậc đạo sư dạy về điều đó, thì cái chùa xây lên nó cũng chỉ là cái chợ mà thôi, nó còn tệ hơn cả cái chợ nữa. Nó thật. Ở ngoài chợ người ta cãi nhau, người ta dành mớ rau, mớ cá, mớ tiền, nhiều lắm lấy tiền quăng ra là xong, trả lại cho nhau là coi như là hết. Nhưng trong chùa cãi nhau, tranh chấp về những thứ mà không bao giờ trả lại cho nhau được, cãi bất phân thắng bại. Đó là điều đáng sợ. Đừng nghĩ rằng xây chùa là sẽ xây tịnh độ, không đâu. Xây chùa không khéo xây thành địa ngục đó. Các con sau này khi các con có gia đình, các con mong muốn là mình có ngôi nhà thật là đẹp, có người vợ thật là đẹp, rồi mình ngôi nhà sẽ hạnh phúc. Không hẳn. Nếu như hai bên không biết mà gọi là giải tỏa cái xung đột, không biết thấu hiểu với nhau, thì ngôi nhà đó trở thành địa ngục, nó không còn là tổ ấm nữa. Và chỉ cần hai người không hiểu nhau ở gần nhau là thành cái địa ngục, huống gì 50, 70 người, mấy trăm người không hiểu nhau mà ở chung với nhau dù chỉ một ngày cũng trở thành địa ngục. Chúng ta quên mất đi, quên và nhiều lắm mà không biết nói làm sao được. Mà người, có những người đi xây chùa bây giờ không ý thức được đang xây tịnh độ hay xây địa ngục, người ta không ý thức được. Có đôi khi có những người đi làm Phật sự, những người Phật tử chẳng hạn, cứ đi làm Phật sự, đi hết chùa này, rồi chạy đến chùa kia, đi hết đi đắp tượng ở đầu này, rồi đi đắp tượng ở nơi khác, rồi đi hộ trì từ thiện ở đây, hộ trì chạy lăng xăng ở kia. Mình tưởng mình làm như thế có nhiều phước, thật sự mình đang làm mòn mất hạnh phúc, cái hạt giống hạnh phúc ở trong tâm mình. Mình chưa bao giờ ngồi lại xem thử chúng ta đã có hạnh phúc chưa? Chưa bao giờ nhìn lại. Nếu mình không nhìn kỹ, không khéo mình tự gạt mình, mình nói ước. Nhưng mà nhiều người đi chùa, thầy hỏi nha, đi chùa có hạnh phúc không? Nhiều lắm thầy ơi, con hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà vài bữa sau thấy cãi nhau đùng đùng rồi. Tranh chấp vì cái chuyện thầy cho cái bánh cho người này, tới người này không có. Đơn giản vậy thôi à. Nó chỉ thiếu nhiều cái bánh thôi là cãi nhau như vậy. Có hạnh phúc chưa? Chưa từng có hạnh phúc. Chúng ta chưa bao giờ. Mình tự gạt mình lấy. Mình xem lại kỹ mình có hạnh phúc. Nếu chúng ta đã có hạnh phúc lớn lao, một cái bánh, một món quà, nó có đáng để đổi không? Không có đáng để đổi. Không bao giờ đáng kể. Đa phần chúng ta bị sai lầm. chúng ta bận rộn mãi, mình quên đi xây dựng hạnh phúc. Mình để xem thử, mình đang sống có hạnh phúc vững vàng chưa? Mình đang có hạnh phúc vững vàng chưa? Hay mình đang trống trơn? Mình đang có một hạnh phúc ảo tưởng? Ảo tưởng về hạnh phúc. Chúng ta đang ảo tưởng về hạnh phúc. Nhưng bây giờ hỏi hạnh phúc là gì? Các con cũng mịt mờ. Và nguyên cả các mẹ của các con đang ngồi sao đó cũng mịt mờ hai chữ hạnh phúc. Thật luôn. Thật luôn. Các con không ý thức được hạnh phúc là gì. Có một đứa đệ tử đến thưa, nó nói chúng tôi: trời ơi thầy ơi thầy, con sao cũng mê có tiền ghê luôn. Cũng mê có nhiều tiền lắm. Chúng tôi mê cười, chúng tôi nói: ai không mê có nhiều tiền, thầy cũng mê dữ lắm. Mình không có biết làm sao giờ. Chẳng lẽ đi ăn cướp ngân hàng. Nó cũng mê ghê luôn mà không có cũng buồn quá. Tại sao phải buồn? Tại sao mình phải buồn vì không có tiền? Nó tại vì không có tiền cảm thấy nó buồn. Như vậy tiền nó mang đến hạnh phúc cho mình. Người ta lầm. Mình chưa nhìn thấy cái giá trị đích thực của cuộc sống nó nằm ở chỗ nào. Chưa hẳn người có nhiều tiền là sẽ có nhiều hạnh phúc hơn người ít tiền đâu. Chưa hẳn đâu. Chưa chắc người có bằng cấp cao đã có hạnh phúc nhiều hơn người không có bằng cấp. Chưa chắc người có nhiều kiến thức sẽ có hạnh phúc nhiều hơn người không biết chữ đâu. Chưa hẳn đâu con. Điều đó chưa hẳn. Mình lầm. Mình lầm về điều này. Từ hồi bé, thầy thì có nhiều thứ mơ ước và nhiều thứ tham vọng lắm. Nhà thầy thì có 3 người anh em đi xuất gia. 4 người, bố mẹ thầy sanh được 4 người con, thầy con trai duy nhất, độc nhất vô nhị không mình thầy. 2 người em gái kế tiếp đi xuất gia. Thầy thì xuất gia trong những năm bao cấp nó khó khăn lắm. Thầy ngày xưa thầy rất mơ ước được đi sang Nhật Bản để du học. Thầy mê cái nền văn hóa của người Nhật Bản, một dân tộc mà thầy phải bái phục. Nhưng mà thời đó đó, tiền xăng để đổ đi học nó còn khó khăn, đừng nói gì đến cái chuyện mơ ước là mơ ước, nhưng mà cuối cùng không được. Rồi cuối cùng thầy có người em thứ ba, em gái, người em gái kế Úc đi xuất gia, thầy mới sắp xếp, thầy gửi vào một nơi thật là đầy đủ về kinh tế, đầy đủ về đạo đức để tu, chúng đầy đủ mọi thứ hết. Nhưng cổ học hết cử nhân rồi, bảo đi du học cũng không muốn. Thầy mới cằn nhằn. Thầy cằn nhằn. Bữa hôm đó thầy ngồi thầy tâm sự với sư huynh của thầy. Thầy nói chứ, nhiều khi thấy buồn ghê. Mình thì luôn ao ước để vươn lên, không có điều kiện. Rồi mình cố tình em út mình, cái người đó bản chất, tố chất, thông minh cũng có sẵn nữa. Điều kiện cũng có sẵn. Mà vươn lên tới đó, cái bảo thôi dừng lại, không muốn đi nữa. Sẵn nữa. Điều kiện cũng có sẵn. Mà vươn lên tới đó, cái bảo thôi dừng lại, không muốn đi nữa. Thầy buồn quá. Mà trong lúc đó, tất cả hy vọng mình đổ vào người đó. Thầy kia mới nói một câu mà thầy thấm thía. Nhiều khi mình lo mình chạy ra phía trước mình quên mất. Thầy hồi còn trẻ như tụi con vậy đó. Sau lưng mình có cái động cơ cả ngàn phân khối nó đẩy mình phải chạy ở trước và chạy không kịp thở. Chạy càng nhanh càng tốt. Không bao giờ kịp dừng lại để quay lại thử mình có hạnh phúc hay không. Không có thời gian kịp. Mình nghĩ mình có tràn trề hạnh phúc. Nhưng mà có đôi khi mình cũng ảo tưởng thật. Thầy kia mới nói thầy một câu. Thầy nói chứ. Chưa chắc như thầy đó có hạnh phúc. Đôi khi sống như sư cô vậy đó, học tới đó rồi cứ tu tà tà cơm cháo 3 ngày, người ta hạnh phúc. Mà ta có hạnh phúc ở hiện tại, có an lạc hiện tại để chết, ta về thế giới cực lạc, cái thầy chưa chắc này có hạnh phúc đâu. Lúc đó nói giật mình lại. À, chắc gì có bằng cấp nhiều đó có hạnh phúc. Bằng cấp chúng đưa trong Diêm Vương, ông đâu cho qua cửa địa ngục đâu. Nó không phải như vậy. Chưa chắc người có nhiều bằng cấp đó có hạnh phúc. Hạnh phúc nó không hẳn như vậy. Tùy theo mỗi người mà hạnh phúc nó được hình thành một cách khác nhau. Nhưng mà thực sự ra hạnh phúc nó có khi nào người ta biết dừng lại và biết vừa đủ, lúc đó có hạnh phúc. Biết dừng lại và biết vừa đủ là có hạnh phúc. Còn nếu mà biết vừa đủ là có hạnh phúc. Còn nếu các con cảm thấy là không biết dừng lại và không biết vừa đủ, nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Thầy nói như thế không phải là thầy bảo các con là đến đây thì dừng không tiến lên nữa. Nếu như mình đủ điều kiện, mình cảm thấy đủ điều kiện, mình tiến lên, mình cứ âm thầm, mình cứ tiến lên. Mình không có cầu cạnh, mình không có cầu xin và không cưỡng cầu. Cái gì cưỡng cầu nó đau khổ dữ lắm. Cái gì tự nhiên nó đến là rất nhẹ nhàng. Mình đầy đủ điều kiện thì tự nhiên nó rất nhẹ nhàng. Mà cái gì mình không đủ điều kiện, mình cố gắng mình với tay tới, và với tay không tới mình cố gắng mình gì, mình cố gắng mình gồng hết người mình vướng, mà nó sảy tay cái là rồi đau khổ. Giống như người nuôi cái kỳ vọng cao vượt tầm của mình, đau khổ. Cho nên là đạo Nho người ta nói một câu à, đức mỏng mà ở ngôi cao là đại nạn, trí hẹp đau khổ triền miên trong đó. Hạnh phúc là biết dừng lại và biết vừa đủ, lúc đó sẽ có hạnh phúc. Mình phải có ý niệm. Mà điều quan trọng là mình luôn luôn nhìn thấy mình có hạnh phúc. Các con có hạnh phúc không? Có không vậy? Thầy nghĩ theo như thầy nhìn là các con có vô lượng hạnh phúc. Thật. Thứ nhất, tại sao có bao nhiêu người học không đến đại học, học không hết 12, tự các con học lên được? Có hạnh phúc không? Có hạnh phúc chứ. Điều thứ hai, các con có một sức khỏe rất là khỏe mạnh, không mang bệnh ung thư, không mang cái bệnh gì ngặt nghèo mà khó trị hết. Chưa có cái bệnh gì, các con chưa mang căn bệnh gì mà không có thuốc chữa hết. Như vậy có hạnh phúc không? Thường hạnh phúc nó... Hạnh phúc, người ta nhận ra hạnh phúc khi nào? Khi nó biến mất. Mình có đôi mắt sáng là có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, nhưng bây giờ không thấy. Ngày nào, thầy không trừ quẻo đâu, ví dụ thôi. Ngày nào nó mù mất, không thấy nữa. Lúc đó cảm thấy sao? Trời ơi, ước gì có đôi mắt sáng. Tôi bán hết gia tài cũng được. Rồi đó có người mới đố thầy câu, cái ông kia rất giàu có, ông không thiếu gì hết. Mà ngày đêm qua tối ông đến trước Phật, ông lại ông cầu xin cho ông mù một con mắt. Tụi con thấy có ai lạ vậy không? Tụi con thấy có ai lạ vậy không? Thấy chưa? Chưa. Không biết tại sao không? Tại vì ông mù hai con, cho nên ông xin mù một con thôi. Đây là một câu lừa. Ngày xưa có ông sư huynh thầy, ổng đố thầy một câu như vậy. Nghĩ không ra. Có ông sư huynh thầy, ổng đố thầy một câu như vậy. Nghĩ không ra. Ngoài có người kia thầy, ổng đố thầy một câu như vậy. Nghĩ không ra. Ngoài có người kia rất là giàu có, có đầy đủ mọi thứ. Mà ổng có đến trước bằng Phật, ổng lại ổng còn xin mỗi ngày cho ổng xin mù được con mắt. Mù đi con mắt. Mình nó lạ lùng, ai điên dữ vậy thôi. Ngoài có nó có. Mình nó lạ lùng, ai điên dữ vậy thôi. Ông ấy có, nó có. Ông nó có mới được, ông ấy sao? Ông kia nó thì ông mù hai mắt, ông giàu, ông mù hai mắt, ông xin mù một mắt thôi. Thì tụi con thấy đó, các con, nếu như ở điều kiện của người đó, con cảm thấy nếu mình có cặp mắt sáng là hạnh phúc ấy chứ. Con đôi chân khỏe mạnh để đi là hạnh phúc. Nhiều. Con trái tim tốt, không bị cao huyết áp, không bị nhồi máu cơ tim. Con lá phổi tốt, con cái gan tốt, có hạnh phúc không? Nhiều hạnh phúc vô cùng. Thực sự chúng ta đang có nhiều may mắn lắm, đang có nhiều hạnh phúc lắm. Nhưng mà chưa bao giờ mình dừng lại. Chưa bao giờ dừng lại để nhìn lại mình. Cho nên cái niệm Phật của cái người mà trung căn, là cái người mà tầng lớp bậc trung, là băng là cái người mà tầng lớp bậc trung là băng là niệm Phật, thấy Đức Phật bên ngoài. Nhưng mà niệm lâu ngày thì gì? Đức Phật bên ngoài nó sẽ nhập vào mình, thanh tịnh hóa mình, dần dần trở thành như tâm của Phật. Còn niệm Phật bậc hạ là niệm Phật mong thấy hảo tướng của Phật, mong được về Tây Phương Cực Lạc. Đó, dành cho các má của con bây giờ. Niệm làm gì? Mong thấy tướng Phật. Chứ làm gì mà thấy tự tâm thanh tịnh được? Đây là con người của mình không có can đảm gì đâu các con. Bản thân các con cũng vậy. Nếu như ai có đi đến chùa, được gần quý thầy phân tích thì các con sẽ thấy. Sẽ thấy được rằng là con người mình yếu đuối lắm. Mỗi khi đau khổ các con thường làm gì? Mỗi khi có chuyện buồn các con làm gì? Thứ nhất là đóng cửa khóc. Mấy đứa con gái là đóng cửa khóc. Đóng cửa khóc. Khóc để làm gì? Khóc để giải bớt cái bao nhiêu cái uất ức trong lòng mình ra. Có người buồn quá làm gì? Đi ăn. Chúng tôi hồi đó thầy có đứa bạn nói con buồn lắm thầy ơi, con chán ghê luôn hay sao? Cứ mỗi lần con buồn là con lên ký. Thầy ơi, con chán ghê luôn hay sao? Cứ mỗi lần con buồn là con lên ký. Tăng cân, mỗi lần buồn là tăng cân. Nó lạ, buồn đáng lẽ là tại sao tăng cân? Nó con buồn là con kiếm cái gì con ăn liên tục để cho gì? Nó bớt buồn, quên cái nỗi buồn đi. Mà ăn nhiều như vậy thì nó tăng cân. Hết buồn rồi, diet. Nó giảm cân lại. Đau khổ, diet là nhịn đói. Lúc mà vui thấy bạn bè nó ăn thì mình phải nhịn. Khổ vô cùng. Cho nên là khi đau khổ, buồn, một là đóng cửa khóc, hai là đi ăn, ba đi chơi, bốn đi nhậu, vân vân, rất nhiều thứ. Để làm gì? Chạy trốn nỗi buồn. Mình chạy trốn nỗi buồn. Có ai dám đối diện nỗi buồn, nỗi đau khổ không? Không ai dám. Nhưng Đức Phật dạy mình tìm thấy hạnh phúc là gì? Hãy chấp nhận nỗi khổ. Nó đang hiện hữu trong người mình, làm sao mà chạy trốn nó được? Cho nên người ta nói là những người tìm rượu giải sầu, uống rượu vào, uống thật nhiều vào thì quên. Tỉnh dậy thì sao? Nỗi buồn nó nhân gấp 10 lần. Bình thường buồn đau về tinh thần, uống rượu vào say xỉn ngày hôm sau là gì? Đau từ tinh thần đến thể xác và cả một sự gì? Cô đơn trống vắng dài dằng dặc. Cộng thêm một sự uất hận kèm theo nữa. Nỗi buồn nhân gấp cả 10 lần. Và mình đang tự giết mình dần dần. Nỗi buồn nó giết mình chưa đủ, mình còn đem theo bao nhiêu thứ độc tố vào để giết chết mình nữa. Cho nên là đừng bao giờ đi tìm cách để chạy trốn nỗi đau khổ, nỗi buồn hết. Hãy chấp nhận nó. Nó đang hiện hữu. Mình không chạy trốn được nó đâu. Nó luôn luôn, nó ở trong tâm mình, chạy trốn đi đâu được. Đâu. Nó luôn luôn, nó ở trong tâm mình, chạy trốn đi đâu được. Tìm hạnh phúc ở đâu? Đi xuyên qua đau khổ. Hãy nhìn nhận mình hôm nay mình đau khổ, mình bất hạnh do đâu? Nó đều có nguyên nhân hết. Thì tin ở điều, ở cái khả năng tuệ giác, khả năng suy luận của các con. Các con có thể đi ngược thời gian, con tin. Dùng ánh sáng giáo thời gian, con tin. Dùng ánh sáng giáo lý Đức Phật, các con có thể nhìn thấy được những sai lầm trong quá khứ. Nó có những cái sai lầm mà dẫn dần dần, hôm nay nó hình thành cái đau khổ. Nó không phải tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên. Nó có nguyên nhân hết á. Hồi đó có một cái cô kia, cô nuôi một đứa cháu. Nó mồ côi. Cô nuôi, cô nuôi trong nhà, cũng giống như xem như đứa con vậy. Nhưng mà khi nó có việc làm, nó học lên đại học, nó có việc làm, nó đi biệt tích luôn. Nó đi đi mãi luôn. Nó không về rồi. Nó nổ mà khi nó đám cưới á, nó mới về, nó thông báo. Mà chỉ báo như thế là nó mời, giống như nó mời lơi, đi cũng được, không đi cũng được. Cũng mới giận. Nó đến cũng than phiền với thầy, cũng nói chứ. Cái tuổi trẻ bây giờ tụi nó không có quý trọng thâm tình cảm gì hết. Con nuôi đứa cháu như vậy mà nó. Bản thân của thầy, thầy biết nó cái gì nó có nguyên nhân. Thầy cũng là người từ bé không sống với bố mẹ. Nhỏ sống với ông bà nội. Mình là, thầy là cháu nội trai duy nhất mà. Bắt về sống với ông bà nội xong hết, ở ông bà nội rồi về ở với Phật luôn. Cho nên là mình cũng hiểu được cái người khi ở không phải của cha mẹ mình. Khi mình nuôi đứa cháu trong nhà, mình cho con mình 10 đồng, mình cho đứa cháu bao nhiêu? 7 đồng. Mình may bộ đồ cho con mình trị giá 100 ngàn, may đứa đồ cho đứa cháu 70 ngàn. Nó không nói. Nó không bao giờ nó nói. Nhưng mà có một nỗi buồn. Cho nên nhiều khi cô chú gì nói thương nó. Nói, tao thương mày như thương con. Mình nói nhưng mình làm không đúng. Nó rất là bất bình. Nhưng mà nó phải ngậm lời. Vì tại sao? Vì nó đang sống nhờ. Nhưng mà nó không nói ra. Một lúc nào đó, nó bắt buộc nó phải ở trong cái tổ ấm mà không được ấm đó. Rất là lạnh lẽo. Nó cảm thấy nó tủi thân. Nó thiếu ba mẹ. Nó nghĩ rằng nếu nó được cha mẹ còn, nó sẽ được đối đãi như những người con kia. Các người anh em của mình. Bây giờ tự nhiên nó sẽ tủi phận. Nó đứa mồ côi. Cho nên là cứ một cô bác gì gì đó, ông bà cứ bảo là đây là bác thương mày như là thương con ruột. Nó cũng cười. Nó không nói gì hết. Nhưng nó biết mình nói đó là mình nói đãi bôi. Nó cho mình nói đãi bôi. Thật sự mình đãi bôi. Mình đâu có công bằng. Cho nên khi nó bước ra khỏi gia đình, nó vong ơn rất là nhanh. Tại vì nó ở trong gia đình mình, nó không có một giờ phút hạnh phúc. Nó có nguyên nhân mà mình không thấy. Mình có đổ thừa tại người kia, nhưng mình có lỗi không? Mình có không? Nó hết. Nếu suy xét lại, thầy thường nói, nếu suy xét lại tất cả những sự thất bại, thành công, đau khổ trong cuộc sống, mình đều có đóng góp sai lầm 50% ở trong đó. Có người thích chạy trốn đau khổ. Chạy trốn đau khổ cho nên Đức Phật mới đưa gì? Đưa ra cảnh giới cực. Cực lạc. Đưa ra cảnh giới cực lạc. Nếu như cái người hạ căn thì niệm Phật để đợi lúc nào? đợi lúc chết về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng các con, niệm Phật là gì? Để mình cảm nhận mình có hạnh phúc ở hiện tại. Cái niệm Phật có hạnh phúc ở hiện tại. Hạnh phúc ở hiện tại là gì? Thấu hiểu, thông cảm, thương yêu nhau. Có một cái gì đó nên chia sẻ với nhau. Hạnh phúc phải chia sẻ, các con sẻ với nhau. Hạnh phúc phải chia sẻ, các con không bao giờ, các con nghĩ là các con sẽ giữ cái đó lại để cho mình có hạnh phúc. Càng ích kỷ bao nhiêu, hạnh phúc nó càng chạy trốn mình. Đừng nghĩ mình có càng nhiều ra hạnh phúc lớn. Không có đâu. Có nhiều người tại gia, có người xuất gia cũng có. Cho nên người ta mới nói là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Câu là chỉ những người xuất gia mà nhiều khi quá ích kỷ. Cả những người xuất gia bỏ đi không có đời sống. Thầy thường nói cái câu là thầy nói một câu là hơi thường tình, hơi phàm tục một tí là vợ con không có, chó mèo cũng không. Không có gì hết, nghĩ là mình an ổn hạnh phúc. Nhưng mà thật sự không có hạnh phúc nếu mình ích kỷ. Cái người trụ trì, cái người xuất gia đó mà cứ co ro vào cái gì có, người đó đau khổ. Thật sự mình càng giữ cho mình nhiều thứ bao nhiêu, mình đau khổ bấy nhiêu. Tại vì sao? Tích trữ càng nhiều, muốn nó càng ngày càng dồi dào ra. Mỗi lần nó vơi đi một tí sao? Đau khổ. Tích trữ có rồi là gì nữa? Phải giữ gìn nó. Giữ gìn nó một thời gian, con người đâu sống mãi để giữ gìn. Chết cho ai đây? Đó, cái đau khổ thứ hai. Cho nên có rất nhiều người nhiều tiền lắm của mà đau khổ vẫn đeo mang, càng ngày càng. Khi bóng càng về xế chiều càng đau khổ. Mà có đôi khi chết làm ma đi giữ của cũng có nữa. Và suốt cuộc, và hầu như suốt cuộc đời người đó chỉ đi là gì? Làm tôi mọi cho. Cho vật chất mà thôi. Tôi mọi cho nó mà thôi. Nên hạnh phúc phải chia sẻ. Thì tôi nói rằng là nếu như mình có hạnh, mình chia sẻ cho người khác, ví dụ mình mang cho người ta 100,000, người ta đang đói nghèo mà tự nhiên cho người ta 100,000, người ta đói thật sự nha, cho 100,000 người ta vui, người ta hạnh phúc. Nhưng mà ăn hết 100,000 hạnh phúc bay mất tiêu. Nhưng mình cầm 100,000 mình cho người đó, cái niềm vui của mình thì sao? Nó không bao giờ nó mất hết. Niềm vui đó không bao giờ mất. Cho nên thầy thường nói với đệ tử của thầy, thầy luôn luôn muốn làm kẻ đi cho. Thầy không thích làm kẻ nhận. Ngày hôm nay làm thầy là bắt buộc phải làm kẻ nhận. Người ta cúng dường phải nhận cho tam bảo. Cho thật sự ra làm người cho nó sướng hơn nhiều. Mình vẫn mơ ước làm người đi cho, làm người ban phát thích hơn. Người đưa tay đi nhận, vui có vui đó, chỉ trong một chốc lát tan biến mất à. Thật sự có chia sẻ hạnh phúc lớn hơn. Hàng ngày chúng ta sống, chúng ta hãy nhìn lại mình. Mình chưa phải là bậc thượng căn thượng trí, là nhìn thấy tự tâm mình thanh tịnh như Phật. Nhưng mình có thể tạm tạm mình là bậc trung bình đi. Mình niệm Phật làm sao? Niệm Phật để làm gì? Để cho lòng mình, cho tâm mình giống Phật. Nhìn lại những cái gì ở trong tâm mình nó bị gút mắt. Nó có những lợn cợn, những hạt giống bất thiện. Làm ơn đưa nó ra ngoài. Và mang cái danh hiệu Phật đó vào. Tại Phật là từ bi, Phật là tha thứ, Phật là vị tha, không ích kỷ. Mình luôn luôn hiểu Phật là như vậy. Những cái gì ích kỷ, tham lam, nóng giận, kiêu căng, háo thắng, đưa nó ra ngoài. Những cái đó mình biết nó không phải là Phật. Háo thắng, đưa nó ra ngoài. Những cái đó mình biết nó không phải là Phật. Mình niệm dần dần, mình đưa những cái bất thiện của chúng sinh, của ma quỷ gì đó ra ngoài, mang Phật dần dần vào. Niệm dần dần để cho Đức Phật một ngày một gần gần mình lại. Mà khi con người mình thanh tịnh, Phật nó ở tự trong tâm của mình. Mình nhận diện thấy Phật đang ở trong tâm mình. Tại vì thấy mình mỗi ngày một hiền lành, một đẹp, tâm tính của mình mỗi ngày một mềm dịu ra giống như Phật. Bản tức là mình có một phần thanh tịnh. Mình có một phần thanh tịnh, mỗi người đều có một phần thanh tịnh. Thì cả một cái tập thể này đang ngồi đây là tịnh độ. Đây là tịnh độ. Mà các con xây dựng tịnh độ ở đây, hiện tại chắc chắn là sẽ có hạnh phúc với nhau rồi. Còn khi chết, thầy nói thật với các con khỏi cần phát nguyện, khỏi cần cầu xin, khỏi cần van xin lại bể vỡ đồ gối ra, đập vỡ đầu ra, Phật vẫn đón các con về tịnh độ như thường. Nhân nào quả nấy đâu ai ngăn được. Các con nghĩ có ai phát nguyện vào địa ngục không? Có ai thích vào địa ngục không ạ? Có ai xin Phật vào địa ngục không? Có, chắc có Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện vào địa ngục độ chúng sinh, phải không? Thế bộ nó là Bồ Tát đặc biệt. Không ai xin vào địa ngục hết. Nhưng mà tạo nghiệp cực ác có đi vào không? Chạy cái ào vào luôn. Có những người ta về thế giới vô hình, về thân kinh thân trung ấm, Đức Phật nói những người nghiệp cực ác sau khi tắt thở lọt thẳng còn hận này, còn thù này, là lãng vãng. Mình gọi là gì? Cô hồn. Cô hồn, chúng không có cô hồn chúa đâu con. Cô hồn chúa con người à. Cho nên rằng là nếu như các con biết xây dựng, biết niệm Phật để mục đích là xoay lại thanh tịnh hóa mình, làm người mình tốt lên, làm người mình đẹp lên, con xây dựng cái gia đình của mình hạnh phúc. Đầu tiên, nếu thân mình thanh tịnh, mình sẽ cảm hóa dần dần cái gia đình mình sẽ hạnh phúc. Mình ở đâu, chỗ đó thanh tịnh và chỗ đó hạnh phúc. Và càng đông người thanh tịnh thì chỗ đó càng nhiều hạnh phúc ra nữa. Mình cố gắng mình xây dựng, đầu tiên mình xây dựng gia đình của mình, xây dựng những người bạn bè gần gũi của mình thành một thế giới cực lạc. Thì hiện tại mình sẽ an hưởng cái hạnh phúc đó. Mà thầy nói thật sự cái hạnh phúc lớn nhất của kiếp người là gì? Mình nhìn ra mình có khả năng thương tất cả mọi người và mọi người đều thương mình. Đó là hạnh phúc nhất. Thực sự đó là hạnh phúc lớn lao nhất của con người. Có tiền, có của, có quyền, có chức gì. Thực sự ra có quyền, có chức mà ta nhìn mặt mình, người ta nhiều khi người ta phải cúi đầu, người ta phải khom lưng ta chào mình, cho thật sự người ta muốn ngẩng lên, đôi khi người ta muốn giết mình, người ta muốn ăn tươi nuốt sống mình. Chẳng hạnh phúc gì. Nhưng mà hạnh phúc nhất là mọi người nhìn mình với cặp mắt thân thiện, có khả năng thương mình. Và mình nhìn mọi người, mình đều có khả năng thương được. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Đó là theo quan điểm của thầy. Thầy nghĩ như vậy, cảm nhận như vậy. Mà đó là hạnh phúc lớn. Nếu như mình xây dựng một thế giới tịnh độ ở đây, hiện tại mình có hạnh phúc, và khi tắt thở khỏi cầu khẩn van xin gì hết, nghiệp mình tạo nghiệp thanh tịnh thì dĩ nhiên đi về thế giới thanh tịnh. Không thể nào tạo nghiệp thanh tịnh mà đi vào thế giới đau khổ được. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Nhân và quả liền nhau, không bao giờ sai chạy được. Nên mỗi ngày các con khi niệm, niệm Phật lớn, niệm Phật nhỏ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn như vậy, niệm nhỏ đến cả niệm thầm trong tâm, nhưng mà niệm làm sao phải mang cái tiếng niệm Phật nó vào trong tâm, miệng niệm tai nghe mang nó vào trong tâm. Mình hiểu rằng niệm là để thanh tịnh hóa. Niệm mang nó vào, nhìn lại, xem thử những cái ý niệm của mình nổi lên, nó có đúng là ý niệm của Phật chưa? Nếu chưa, hãy gạt nó qua một bên, cho nó qua một bên, đừng đi theo nó. Mình thường, trong tâm mình nó xúi cái gì, mình làm cái đó, phải không? Nó muốn mình đi ăn, cái mình đi ăn, nó muốn đi chơi, cái mình đi chơi, nó khởi lên ý niệm gì, cái là nó khúi, nó xúi mình đi. Nhiều người ta bảo rằng là đạo Phật là duy tâm không? Đức Phật bảo tu tâm, không phải là duy tâm. Mà đó là một phương pháp điều phục tâm, rất là khoa học. Tại tâm là chủ mà. Hầu như tất cả mọi thứ đều do cái tư tưởng này nó sai khiến mình hết. Mình nắm ngay cái tư tưởng đó là mình nắm được tất cả. Giống như đánh giặc, phải bắt sống được tướng. Bắt sống được tướng thì coi như chiến thắng. Đó là một cách điều phục con người, một cách khoa học. Nếu người nào điều phục được tâm thì sẽ điều phục được thân, điều phục được miệng, điều phục được mọi thứ hết. Cho nên niệm làm sao mang tiếng niệm Phật vào trong tâm để cho mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh, con người mình thanh tịnh, mình đi đến đâu, mình sống trong gia đình mình dần dần tự nhiên mình dần tự nó sẽ lan tỏa, nó thấm dần mọi người xung quanh sẽ thanh tịnh, sẽ cảm hóa mọi người. Các con đừng nói trời ơi, bố mẹ con sao chưa có hiểu đạo, con muốn bố mẹ con hiểu đạo ghê luôn á, mà bố mẹ con không hiểu đạo được. Thứ nhất, một là con tu tập, cái hạt giống thanh tịnh trong con chưa có lớn, những cái gút mắt trong lòng các con chưa cởi mở được nhiều. Hoặc nếu các con cởi mở được nhiều thì các con cần có thời gian, chứ tưới nước cũng phải từ từ, rồi nó thấm, rồi từ từ nó thấm dần dần, rồi giống như con tưới nước ở chỗ này thì dần dần nó lan tỏa, dần dần ngày cây cối xung quanh nó mới xanh tốt lên được, chứ đâu thể tưới hôm nay ngày mai nó xanh ngay. Nó phải từ từ nó xanh lên, nó đơm hoa cái trái, lúc đó con mới hưởng thụ được. Phải có thời gian, đó là hai yếu tố để cảm hóa thanh tịnh những người bên cạnh mình. Thứ nhất, bản thân mình phải có nội lực, và thứ hai, cần phải có thời gian, có một sự tác động liên tục, mưa dầm thấm đất như ông bà mình nói, thì gia đình mình, những con người xung quanh mình sẽ dần dần sẽ hiền hòa, sẽ thuần thiện, từ đó trở thành một thế giới nho nhỏ có hạnh phúc. Thế giới đã lan tỏa dần ra, dần dần mình đi đến đâu mình đều kiến lập tịnh độ ở đó, tức là mình ở đâu để mang hạnh phúc cho mọi người thì lập tịnh độ ở đó, tức là mình ở đâu để mang hạnh phúc cho mọi người thì dĩ nhiên mình tạo nhân an lạc hạnh phúc. Hiện tại mình sống cũng là Tây Phương Cực Lạc, nhân cực lạc có thì quả cực lạc sau khi mất cũng sẽ hiện tiền. Không cần phải cầu xin như người ta thường nhìn nhận. Đức Phật, nếu nhìn Đức Phật một cách đúng đắn, Đức Phật không phải là một thần linh để ban phước giáng họa, không. Đức Phật không phải là một thần linh để ban phước giáng họa, không, không phải. Hiểu lầm rồi. Đức Phật là thầy chỉ đường, đạo Phật là một nền tảng đạo đức, là một phương pháp để đưa con người đến hạnh phúc, chứ không phải Đức Phật là thần linh. Nhưng mà ngày hôm nay người ta xếp Phật, đạo Phật là một tôn giáo, thôi mình cũng gọi là tôn giáo đi. Chứ đúng là đạo Phật nó là một phương pháp sống, một đạo lý sống, một nền tảng đạo đức là đúng hơn. Nhưng mà giờ mình không gọi là tôn giáo là gọi cái gì đây? Cho nên tạm gọi là tôn giáo. Cho nên đối với bậc hạ căn và căn duyên của chúng sanh, mọi người là luôn luôn sợ đau khổ, cho nên quyền biến ra một phương pháp là gì? Niệm Phật để cầu thấy hảo tướng, rồi cầu khi chết, chờ khi chết mới có hạnh phúc. Đó là dành cho những người gì? Sơ cơ, những người hạ căn mà thôi. Cho nên thầy trò chúng ta hãy cùng nhau xây dựng ở nhân gian này